Độc Tôn Tam Giới, chương 3173, ép hỏi Yến Thống Lĩnh, góc truyện audio.com, Sở Tinh Hán tham dự toàn bộ quá trình, có thể nói là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, ở thế giới võ đạo tùy ý làm bậy lại có thể thoải mái như vậy. Càn quét hoàn tất, Giang Trần tự nhiên sẽ không dừng lại, ngồi trên tinh duyên phi thuyền, chuẩn bị ly khai. Yến Thống Lĩnh thành tù binh của Giang Trần, chuyện này cũng mắt thấy tất cả. Đến trên phi thuyền, Yến Thống Lĩnh trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Yến Thống Lĩnh, dù trong mắt của ngươi rớt ra, cũng không làm gì được ta. Hiện tại ta không giết ngươi, không phải vì ta không dám, mà là hiện tại còn không muốn giết ngươi. Ánh mắt của ngươi bất thiện như thế, nên coi chừng ta cải biến chủ ý. Yến Thống Lĩnh khàn giọng nói, ngươi muốn giết cứ giết ta há sợ ngươi sao? Giang Trần nhún nhún vai. Ta không cần ngươi sợ, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục chọc giận ta, có lẽ ta sẽ như ngươi mong muốn. Đừng nhìn Yến Thống Lĩnh ngoài miệng nói lừng lẫy, trên thực tế, Giang Trần thực muốn giết hắn, hắn vẫn còn có chút e ngại. Dù sao, hiện tại hắn niên phú khỏe mạnh cường tráng, đúng là lúc tráng niên, là thời điểm huy hoàng nhất trong đời tiên vị cửu trọng, hơn nữa lại có núi dựa lớn, đang muốn ở Lam Yên đảo vực làm một phen sự nghiệp. Lại không nghĩ rằng, ở trong một khách sạn nho nhỏ, vậy mà gãy cánh rồi. Nói thật ra Yến Thống Lĩnh có chút không cam lòng, hắn còn không muốn chết. Không khí hiện trường trầm mặc hồi lâu, Yến Thống Lĩnh mới thở dài một hơi, ngữ khí sâu kín hỏi. Thủ đoạn của các hạ cao cường, cũng không phải hạng người vô danh, Yến Mỗ bại trong tay ngươi cũng không tính oan. Ta không sợ chết, bất quá trước khi chết có thể cho ta làm quỷ minh bạch không? Giang Trần cười nhạt nói, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ muốn biết thân phận lai lịch của các hạ để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Yến Thanh Tang ở một bên cùng Giang Trần uống rượu, bỗng nhiên cười lạnh nói. Lam Yên đảo vực các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Vĩnh Hằng Thần Quốc hạ hầu gia tộc không biết so với Lam Yên đảo vực các ngươi ai lợi hại hơn. Phản loạn ở Chân Vũ Thần Quốc so với Lam Yên đảo vực các ngươi ai lợi hại hơn. Yến Thanh Tang đối với Giang Trần là phi thường sùng bái. Từ khi Giang Trần xuất hiện, nhân sinh của Yến Thanh Tang một mực thăng tiến, cho nên hắn rất cảm kích Giang Trần, cũng rất bội phục Giang Trần. Cũng một mực dùng danh xưng anh vợ mà tự hào. Dù sao, lúc trước thời điểm gia tộc đều phản đối Giang Trần và Hoàng Nhi, Yến Thanh Tang hắn là người duy nhất giúp Giang Trần thương lượng cửa sau. Tuy lúc đầu hắn cũng phản đối, nhưng hắn là người thỏa hiệp sớm nhất, cũng là người tiếp nhận Giang Trần, trợ giúp Giang Trần sớm nhất. Cho nên, hắn cảm thấy, ở chuyện này, có một nửa công lao của Yến Thanh Tang hắn. Sự thật cũng chứng minh, lúc trước hắn lựa chọn là anh Minh, bởi vì Giang Trần Yến Thanh Tang hắn đột phá thiên vị, bởi vì Giang Trần Yến Thanh Tang hắn ở cảnh giới thiên vị còn có thể không ngừng đột phá. Còn có rất nhiều chỗ tốt Yến Thanh Tang nói ra không hết. Yến Thống Lĩnh kia nghe vậy, hơi suy nghĩ, lập tức nhớ ra cái gì đó. Trong mắt bắn ra hào quang khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần, ngữ khí lắp bắp. Ngươi là truyền nhân của Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần từ chối cho ý kiến, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề. Góc truyện audio.com, của đối phương, mà đánh giá Yến Thống Lĩnh từ trên xuống dưới, ánh mắt dị thường thâm thúy, phảng phất muốn dùng ánh mắt nhìn thấu Yến Thống Lĩnh. Yến Thống Lĩnh bị Giang Trần nhìn mà ra đầu sợ hãi, ánh mắt không ngừng né tránh, không dám cùng ánh mắt của Giang Trần tiếp xúc. Một mặt là có vết xe đổ, đồng thuật của Giang Trần quá đáng sợ. Một phương diện khác, hắn cảm giác ánh mắt của mình tiếp xúc với Giang Trần, thật giống như toàn thân không có chút bí mật, hoàn toàn bị đối phương khám phá. Yến Thống Lĩnh, vấn đề tiếp theo, phi thường nghiêm túc. Nếu như ngươi còn muốn sống, thì thành thành thật thật trả lời. Nếu như ngươi không muốn sống, ngươi có thể nói dối. Dáng tươi cười của Giang Trần nhàn nhạt, phảng phất như đang nói việc nhà. Yến Thống Lĩnh dùng mình, biết rõ khảo nghiệm chính thức đã đến. Ta nghe nói, Lam Yên đảo vực các ngươi ý định thành lập thần quốc đã tìm được chỗ dựa lớn nào đó. Ta ngược lại rất hiếu kỳ các ngươi đã tìm được chỗ dựa lớn nào. Vấn đề này, rất sắc bén, cũng rất trực tiếp, để cho ánh mắt của Yến Thống Lĩnh phải biến đổi. Thế nhưng mà thiên mục thần đồng của Giang Trần, lại dị thường linh mẫn, đâm thẳng thức hải của Yến Thống Lĩnh tập trung lấy hắn, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội nói dối. Yến Thống Lĩnh nhắm hai mắt lại tựa hồ lâm vào trầm tư, lại tựa hồ như cự tuyệt trả lời. Giang Trần cũng không có hùng hổ dọa người, mà thản nhiên nói. Nếu như 10 hô hấp sau, không có đáp án ta muốn, cái này chính là 10 cái hô hấp cuối cùng của ngươi. Cho dù là uy hiếp, Giang Trần cũng không có bộ dạng hung thần ác sát. Bất quá Yến Thống Lĩnh nghe mà sợ nổi da gà, hai mắt nhắm chặt đột nhiên lại mở ra. Giang Trần thiếu chủ, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Yến thống lĩnh trầm giọng nói, còn có 7 cái hô hấp, ngữ khí của Giang Trần chậm rãi. Yến thống lĩnh tràn đầy vẻ thống khổ, cơ bắp trên mặt không ngừng run rẩy, phảng phất đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Còn có 4 cái hô hấp, Giang Trần lại nhắc nhở lần nữa. Mà thôi, Yến thống lĩnh lẩm bẩm nói, ai bảo Yến mỗ là bại tướng dưới tay của ngươi, ngươi muốn biết cái gì ta nói cho ngươi biết hết thảy. Chỗ dựa của Lam Yên Đảo vực rốt cuộc là ai, trước mắt Yến mỗ còn không quá rõ ràng. Bất quá Hoàng đế bệ hạ nói, chỗ dựa của Lam Yên Đảo vực chúng ta là cường giả thần đạo, hơn nữa không phải cường giả thần đạo bình thường. Thần đạo, Giang Trần nhíu mày, dùng nội tình của Lam Yên Đảo vực các ngươi, làm sao có thể có cường giả thần đạo? Ta cũng có nghi vấn này, bất quá nghe ngữ khí của Hoàng đế bệ hạ tựa hồ vị thần đạo này đã từng là tiền bối từ Lam Yên Đảo vực đi ra. Giống như là đoạn thời gian trước từ Vô Tận Lao Mục trốn ra. Vô Tận Lao Mục, Giang Trần động dung, biểu lộ của Hoàng Nhi cũng hơi có chút động dung. Ngươi xác định là Vô Tận Lao Mục, ngữ khí của Giang Trần phi thường ngưng trọng hỏi thăm, ta không cách nào xác định, đây hết thảy đều là tin tức ta lấy được từ trong miệng Hoàng đế bệ hạ. Yến thống lĩnh lắc đầu, Vô Tận Lao Mục, không có khả năng, Hoàng Nhi không ngừng lắc đầu. Tương truyền Vô Tận Lao Mục là ngục giam vị diện, phong ấn rất mạnh, chỉ có thể vào, rất khó ra. Trong lịch sử của Vạn Nguyên Đảo, cũng không nghe nói có bao nhiêu người từ Vô Tận Lao Mục trốn ra. Không có, góc truyện audio.com, bao nhiêu, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có. Yến thống lĩnh nói, người bái kiến cường giả thần đạo kia chưa? Giang Trần lại hỏi, không có, lần này Yến thống lĩnh trả lời rất dứt khoát, ngoại trừ Hoàng đế bệ hạ, giống như ai vị tiền bối kia cũng không muốn gặp. Bất quá ta có thể xác định vị thần đạo kia là thực tồn tại. Bởi vì ta đã từng cảm nhận được thần uy đáng sợ của hắn. Đáng sợ ra sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Tạ ếch ngồi đáy giếng, hình dung không đến. Nhưng mà tuyệt đối không phải loại vừa tấn chức thần đạo kia. Cách chương.